Thứ năm tuần thứ ba phục sinh. Bài trích sách công vụ tông đồ. Thiên sứ của Chúa nói với ông Philippe: đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Con đường này vắng. Ông đứng lên đi. Khi ấy có một viên thái giám người Ethiopia làm quan lớn trong triều của bà Candace, nữ hoàng nước Ethiopia. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Jerusalem hành hương và bấy giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ Isaiah. Thần khí nói với ông Philippe: tiến lên, đuổi kịp xe đó. Ông Philippe chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ Isaiah thì hỏi: ngài có hiểu, ngài đọc không? Ông quan đáp: mà làm sao tôi hiểu được nếu không có người dẫn giải? Rồi ông mời ông Philippe lên ngồi với mình. Đoạn kinh thánh ông ta đang đọc là đoạn này: như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng mở miệng kêu ca. Bởi người bị hạ xuống nên bản án của người đã được hủy bỏ. Dòng dõi người ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của người trên trần gian đã bị chấm dứt. Viên thái giám ngỏ lời với ông Philippe: xin ông cho biết vị ngôn sứ nói thế về ai, về chính mình hay về một ai khác? Ông Philippe lên tiếng và khởi từ đoạn kinh thánh ấy mà loan báo tin mừng Đức Giêsu cho ông. Dọc đường các ông tới một chỗ có nước. Viên thái giám mới nói: sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? Ông Philippe đáp: nếu ngài tin hết lòng thì được. Viên thái giám thưa: tôi tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Ông truyền dừng xe lại. Ông Philippe và viên thái giám cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Philippe làm phép rửa cho ông quan. Khi hai ông lên khỏi nước, thần khí Chúa đem ông Philippe đi mất, và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình lòng đầy hoan hỷ. Còn ông Philippe thì người ta gặp thấy ở Asdod. Ông loan báo tin mừng cho mọi thành thị ông đi qua, cho tới khi đến Cesare. Bài trích phúc âm theo thánh Gioan. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: lời Chúa và bí tích là hai nguồn sức mạnh chính của con người. Để một người có thể tin vào Đức Kitô đòi hỏi sự phối hợp của nhiều yếu tố. Về phía con người, họ phải có lòng thành đi tìm sự thật và phải bỏ giờ để học hỏi. Về phía Thiên Chúa, ngài tạo cơ hội cho con người bằng cách gửi tới những người rao giảng tin mừng. Nhưng quan trọng hơn cả là Thiên Chúa ban Thánh Thần để soi sáng cho con người hiểu và nhận ra sự thật trong tin mừng, đồng thời thúc đẩy con người tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô. Nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, con người không thể tin vào Đức Kitô. Các bài đọc hôm nay muốn nhấn mạnh đến sự trợ giúp của Thiên Chúa để mọi người có thể tin vào Đức Kitô. Trong bài đọc 1, nếu Thiên Chúa không gửi Thánh Thần, Thiên Sứ và Philip, viên quan thái giám Ethiopia không có phó tế Philip để cắt nghĩa cho ông những gì trong sách của ngôn sứ Isaiah, và ông sẽ không có cơ hội để tin vào Đức Kitô và được chịu bí tích rửa tội. Trong phúc âm, Chúa Giêsu quả quyết không ai có thể đến được với Ngài nếu Cha Ngài không lôi kéo người ấy. Điều mà Chúa Cha lôi kéo đây là cung cấp cơ hội nghe Chúa Giêsu rao giảng tin mừng và ban Thánh Thần để thúc đẩy họ tin vào Đức Kitô. Bài đọc 1. Quan thái giám người Ethiopia tin vào Đức Kitô. Thứ nhất, Thiên Chúa sắp đặt cơ hội cho ông quan trở lại. Thiên sứ mặc khải cho Philip. Thiên sứ của Chúa nói với ông Philip: đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Con đường này vắng. Gaza, Ashdod và Ashkelon là ba thành phố của Palestine nằm trên đường ven biển Mediterranean trước khi xuống Ai Cập và đi qua lục địa Phi Châu. Ít người dám dùng con đường này để đi từ Jerusalem xuống Gaza vì đường này vắng và địa thế gập ghềnh rất khó di chuyển. Đa số sẽ dùng con đường từ Jerusalem xuống Joppa rồi lần theo đường ven biển xuống Gaza. Khi Philip tới Gaza, ông gặp một viên quan thái giám người Ethiopia. Ông là quan lớn trong triều của bà Candace, nữ hoàng nước Ethiopia. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Jerusalem hành hương và bây giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ Isaiah. Viên quan này có lẽ là người trở lại theo đạo Do Thái, nhưng không phải giữ tất cả mọi lề luật. Thần khí nói với ông Philip: tiến lên, đuổi kịp xe đó. Philip cắt nghĩa kinh thánh cho quan thái giám. Ông Philip vâng lời chạy lên. Khi nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ Isaiah thì hỏi: Ngài có hiểu điều Ngài đọc không? Ông quan đáp: làm sao tôi hiểu được nếu không có người dẫn giải? Rồi ông mời ông Philip lên ngồi với mình. Đoạn kinh thánh ông đang đọc là đoạn trong bài ca thứ tư về ngồi người tôi chung của Thiên Chúa, Isaiah chương 53 câu 7 đến câu 8. Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng mở miệng kêu ca, bởi người bị hạ xuống, lên bàn án của người được hủy bỏ. Dòng dõi người ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của người trên trần gian đã bị chấm dứt. Viên thái giám ngỏ lời với ông Philip: xin ông cho biết vị ngôn sứ nói thế về ai, về chính mình hay về một ai khác? Ông Philip khởi đầu từ đoạn kinh thánh ấy mà loan báo tin mừng Đức Giêsu cho ông. Chúa Giêsu chính là người tôi chung ấy, Ngài chịu đựng đau khổ cho con người để cứu chuộc con người khỏi chết và cho con người được sống muôn đời. Để được hưởng những đặc quyền này, con người phải tin vào Đức Kitô và chịu phép rửa. Thứ hai, Philip rửa tội cho quan thái giám. Dọc đường khi các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói: sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? Ông Philip đáp: nếu ngài tin hết lòng thì được. Viên thái giám tuyên xưng: tôi tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Ông truyền dừng xe lại. Ông Philip và viên thái giám cùng xuống chỗ có nước và ông Philip làm phép rửa cho ông quan. Khi hai ông lên khỏi nước, thần khí Chúa đem ông Philip đi mất và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Ông tiếp tục cuộc hành trình lòng đầy hoan hỷ. Còn ông Philip thì người ta gặp thấy ở Ashdod. Ông loan báo tin mừng cho mọi thành thì ông đi qua cho tới khi đến Caesarea. Phúc âm. Bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Thứ nhất, Chúa Giêsu dạy dỗ con người. Ngài tuyên bố, chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Có nhiều người dựa vào câu tuyên bố này để bênh vực chủ thuyết tiền định. Tất cả mọi người đã được Thiên Chúa tiền định cho được lên thiên đàng hay phải xuống hỏa ngục. Nếu Thiên Chúa lôi kéo ai, người đó mới có thể đến và tin vào Đức Kitô và được lên thiên đàng. Nếu Thiên Chúa không lôi kéo, làm sao một người có thể đến và tin vào Đức Kitô? Hậu quả là người đó sẽ phải xa hỏa ngục cho dù muốn lên thiên đàng. Điều quan trọng là phải hiểu hai chữ lôi kéo. Bằng cách nào Thiên Chúa lôi kéo con người đến với Chúa Giêsu? Thiên Chúa lôi kéo con người đến với Đức Kitô không phải như người ta sổ mũi để kéo con bò hay như bộ máy kéo theo các toa xe lửa. Nhưng Ngài, thứ nhất, cung cấp cơ hội để con người có thể nghe lời Chúa và được dạy dỗ. Như Chúa Giêsu nói, xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy, phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Lời ngôn sứ mà Chúa đề cập đến ở đây là Isaiah chương 54 câu 13 và Jeremiah chương 31 câu 33. Thứ hai, ban Thánh Thần để Ngài hoạt động bên trong con người, giúp con người nhận ra sự thật và thúc đẩy con người để họ mạnh dạn tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô. Thứ hai, Chúa Giêsu nuôi dưỡng con người bằng chính mình người. Niềm tin vào Đức Kitô không phải chỉ một lúc con người tuyên xưng đức tin và chịu phép rửa, nhưng trải dài trong suốt cuộc đời các tín hữu. Để giữ đức tin sống động và trung thành đến cùng, con người cần được nuôi dưỡng như Chúa Giêsu nói với dân chúng: "Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Bí tích thánh thể không phải là việc làm cũng được, không làm cũng không sao, nhưng là việc tối quan trọng. Ai không ăn mình Chúa sẽ không có nghị lực để chống trả trước cám dỗ của thế gian và ma quỷ, và sẽ khó lòng trung thành với Đức Kitô trọn đời. Áp dụng trong cuộc sống. Sự trở lại của con người và tin vào Đức Kitô nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Ngài cho con người có cơ hội để nghe tin mừng, đồng thời cung cấp ơn thánh bên trong để giúp con người nhận ra sự thật và thúc đẩy con người tin vào Đức Kitô. Chúa Giêsu vẫn không ngừng dạy dỗ chúng ta qua lời Chúa và nuôi dưỡng chúng ta bằng chính mình Ngài qua bí tích thánh thể. Chúng ta hãy siêng năng chạy đến với hai nguồn sức mạnh chính này để học hỏi khôn ngoan và để được nuôi dưỡng hàng ngày.